Mà cái thấy này quý thầy thấy nè, trong Luận Đại Trí Độ nói á, người thứ nhất là người ưa bố thí được người kính phục, như trăng mới mọc chẳng ai không ưa. Có nghĩa là quý thầy mà luôn luôn với cái tâm hành bố thí á, thì tất cả mọi người đều kính phục. Có nghĩa là không phải mình bỏ tiền bố thí mà ai kính phục đâu, phải. Mà chẳng hạn như mình thấy, mình trì nhật bữa nay mình thấy ba huynh đệ một người bệnh, quý thầy lăn xả vô làm việc, đó mình bố thí về thân, thì hai người kia rất là phục quý thầy, đồng ý không? Có nghĩa là muốn gần gũi học về cái thiện pháp của quý thầy. Đó đây, đó. Rồi thứ hai, tiếng tốt danh lành đồn khắp thiên hạ, được người quy ngưỡng, mọi người đều tin. Có nghĩa là lúc này mình làm việc một thời gian thì tiếng tốt đồn khắp, tất cả mọi người ai cũng biết cái ông thầy đó, với cái tâm hỷ xả, với cái tâm buông hết tất cả, thì tức khắc tự nhiên mọi người đều quy hướng về quý thầy đó. Thứ ba, người ưa bố thí được quý nhân tưởng nhớ, tiện nhân kính trọng. Có nghĩa là cái tâm mà mình luôn luôn mình bố thí, mình không có keo kiệt á, thì được quý nhân tưởng nhớ. Quý thầy biết quý nhân là ai không? Quý nhân có nghĩa là người có quyền quy trong xã hội, người có mà học thức, nói chung á, là người có một cái gì, một cái năng lực trong cuộc đời này á, thì luôn luôn tưởng nhớ đến cái người đó. Và tiện nhân rất là kính trọng. Quý thầy biết tiện nhân là ai không? Hả? Chẳng hạn như mình nói là trong chùa này đi, có những người khác họ ghét mình lắm, họ thù mình lắm. Quý thầy nhớ đừng có thù ghét gì họ. Với cái tấm lòng quý thầy mở ra hết, tức khác tự nhiên người đó kính quý thầy, mà kính quý thầy, người đó không muốn làm ác với quý thầy nữa. Dầu cho trong thời quá khứ người đó với mình có gì, có quan nghiệp với nhau, nhưng mà trong giờ phút thực tại này cũng đều quá giải hết. Bởi vì sao? Tâm lúc này mình mở ra hết đó. Nhưng mà theo bản thân chúng tôi kinh nghiệm á, mà từ ngày chúng tôi làm cái việc này rồi á, thì mình thấy rất là rõ, cái người ngày xưa họ thích mình, bây giờ tự nhiên họ chuyển hóa lần lọc, rất là rõ điểm đó. Quý thầy biết cái mở cái lòng ra bố thí, không có tiền mượn tiền bố thí cũng được, mượn tiền mua trả góp cũng được. Đó ra từ từ quý thầy tự nhiên trong cuộc đời quá giải hết, quá giải lần lần hết. Sở dĩ chúng tôi làm như vậy là bữa tôi nói quý thầy á, là quan công á, mà đi qua mấy thành, qua năm thành mà chém sáu tướng, thành ra cái nghiệp này rất là nặng. Còn bây giờ mình trong vô lượng kiếp mình giết người cướp của biết bao nhiêu, thì tất cả những cái sự việc này có quan trái kiếp trước đó. Bây giờ mình muốn làm gì? Chẳng lẽ ra chơi tay đôi không được rồi, đánh lộn mà bà thượng đuổi đó ra. Trong cái công cuộc mà mình xuất gia tu hành này, quan nghiệp luôn luôn đi theo với mình, thì lúc này quý thầy phải mở cái tâm ra hết, bố thí cúng dường làm hết tất cả các việc thiện pháp, thì tức khắc cái nghiệp ác này em lần lần nó giảm rất rõ đi, giảm là rõ rệt luôn. Ngày xưa mình nằm mộng mình hay thấy ma quỷ rượt đuổi. Đây con thầy đó không biết bữa nay có đi học không? Hả? Học nghỉ hả? Nghỉ chắc cho nghi đĩa rồi quá. Tôi có dặn ông thầy đó, tôi nói bây giờ thầy thấy ma quỷ rượt cái này kia, đừng có bỏ cây gì, thường thường bỏ cây dâu cái gì đầu giường, đừng bỏ, không có bỏ. Phải một là tụng kinh sám hối cho nhiều lên, năng lực sung mãn lên. Rồi ở gia đình mà có tiền gửi vô, đừng có mua bánh mua đồ bố thí nữa, mà mua kinh mua sách mua gì cho quý thầy học. Rõ ràng từ từ cái nghiệp ác mà nó giảm. Tự nhiên mình ngủ sau này mình thấy mộng mộng lành không à, thấy những cái điềm lành là làm việc tu tập đều sung mãn, có cái năng lực lớn. Mà thứ nhất nữa là tôi nói cho quý thầy rõ là cái tinh thần mà quý thầy mà giữ giới mà nghiêm ngặt rồi nha, thì tức khắc thì tự nhiên quý thầy tu á, đạt luôn luôn đạt đến cái chỗ thiền định. Quý thầy vừa ngồi vô đạt đến thiền định sâu lắng liền. Là bữa tôi có nói với thầy rồi đó, ở đây có mấy người nè không bữa không có đi học này, mà cái năng lực đó không phải tôi bức thiết nha, mà năng lực đó có thật. Là chiều nếu chúng ta mà không đi làm, chỉ uống một ly nước lạnh thôi, năng lực đó đó, năng lực mình thấy rất là nhỏ mà nó trợ duyên rất là lớn trên bước đường mình đi vào con đường Phật quả. Quý thầy làm được không? Làm được là có kết quả. Ở đây tôi không phải ức thiết, nói ông nói vậy chứ ông, mà quý thầy thấy tôi không? Không phải tôi phê nhá, đó ra. Mà chính chúng tôi làm được điều đó, và tôi ngồi thiền á, từ khi mà tôi làm được việc đó rồi, tự nhiên mình ngồi thiền luôn luôn cái tâm nó lắng sâu vào thiền định hơn ngày xưa. Ngày xưa chiều chẳng hạn như mình ăn miếng cháo đi, rồi ăn trái chuối, vào ngồi thiền thì tự nhiên tâm vọng động mình nó luôn luôn nó chạo cử, rồi những cái niệm tưởng lăng xăng lộn xộn rất là nhiều. Mà từ khi mình dứt được cái đó rồi thì tự nhiên ngồi vô thiền định liền, mà cái định nó lắng sâu với cái niềm quan hỷ sung mãn. Đối với thầy biết tại sao? Tại vì mình biết chắc chắn rằng chiều mình không ăn là ba cửa ác đóng, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đóng bích, là con đường tuy chưa giải thoát, một là sanh thiên, hai là trở lại cõi người mà được trang nghiêm thanh tịnh, tướng tốt thù thắng, mà được gặp Phật Pháp và Tăng chắc chắn, lời Phật không hư dối. Các thiền sư nói mà nếu mà ta nói dối á, nó ông kéo cái lưỡi ta cắt đưa xuống địa ngục bạc thiệt. Rõ ràng các ngài không bao giờ hư dối mình. Lời chư Phật là gì? Là sơ thiện nè, là trung thiện, là hậu thiện, ba thời đều thiện. Rõ ràng còn mình thì sáng thiện, chưa thiện không có thiện, cho nên không phải. Mà đây là lời của chư Phật. Ban đầu Phật nói là cho năm anh em ông Kiều Trần Như là thiện pháp. Rồi sau Phật dùng phương tiện nói kinh Phương Đẳng cũng là thiện pháp. Cái rốt ráo cuối cùng Phật chỉ về chi kiến Phật cũng là thiện pháp, cho nên ba thời đều là thiện pháp. Cho nên lời Phật không hư dối. Mà lực này ai nói? Vị tổ nào nói? Thủy tổ đầu tiên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Thành ra cái lời này lời của Phật chứ không phải lời của chư tổ. Bây giờ mình nói là lời của chư tổ thì mình nghi. Mình nghi là cái đạo này là đạo Bà La Môn, đạo này là đạo Hồi giáo, đạo này là đạo gì á. Còn đây của Phật, từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Quý thầy biết kim khẩu là gì không? Hả? Biết kim khẩu là gì không? Kim là gì? Hả? Kim là vàng đó, tức là từ cái lời vàng của Đức Phật, quý như vàng, như ngọc nói ra, chứ không phải là... Mà đây là chứng nghiệm từ nơi tự thân của Đức Phật là 6 năm khổ hạnh. 6 năm khổ hạnh Đức Phật nói nó không đạt được đạo, mà phải đi đến con đường trung đạo là chỉ ngày ăn một bữa. Và tiên quyết cuối cùng nhất là 49 ngày đêm ngồi với cội bồ đề, thẳng đến con đường Phật đạo là phải đi con đường trung đạo này, không khổ hạnh quá, không ép xét quá, mà không có đi vào con đường dục dục thì không bao giờ đạt được đạo. Thì với cái tâm quý thầy quan hỷ sung mãn thì ngồi thiền chắc chắn là sẽ định rồi, phải không? Còn đây mình phạm vào những cái giới điều của Đức Phật răng dạy á, thì tự nhiên cái tâm mình nó chạo cử, nó năng sáng lộn xộn, thì chắc chắn con đường thiền định mình không bao giờ đạt đến. Tu mình nói cho vui vậy thôi, nhưng mà mình không cảm được cái lời mà Đức Phật nói thì cái thân mình chưa có thể nghiệm được. Còn đây quý thầy để ý làm thử tuần tháng đi, tự thân cái thầy thể nghiệm không? Ông này ông nói đúng á, ông này vậy Phật nói với tôi nói vậy đúng, phải không? Rõ ràng quý thầy thể nghiệm thử coi. Cho nên là bữa tôi nói với thầy là trong kinh Đại Tạng Phật nói người không dùng buổi chiều nhiều á, không dùng buổi chiều là đời gì? Một là ít dâm, hai là ít ngủ, ba là nhất tâm, bốn là thân an ổn không bệnh. Rõ ràng Phật lời của Phật có nghĩa là quý thầy để ý coi, mình chiều mình không ăn nhiều á thì cái dâm mình không có bao nhiêu. Mà quý thầy mà 9-10 giờ ăn nữa là thua luôn. Là chắc chắn quý thầy thân thì ngồi đây mà tâm chạy ở, ở gì? Ở chợ búa. Mà thân nó chạy gì á, cái tâm nó chạy như thế thì có ngày nó dắt cái thân quý thầy đi làm những chuyện bậy, tức là phạm giới của nhà Phật. Mà phạm giới rồi thì ngồi thiền chắc chắn không được định tĩnh. Rõ ràng. Mà đây tôi nói bữa quý thầy đó là làm thì cứ quyền ăn nha. Nghe nói vậy nói nhịn là mất sức là đủ thừa tôi nữa. Tôi nói làm quý thầy cứ ăn. Nhưng mà không làm nó 3 tháng hạ này. Nếu mà chiều không làm quý thầy cứ răng rắc 3 tháng đi coi thử. Thực nghiệm thử mà 3 tháng. Thì chắc chắn sẽ được kết quả như lời Phật dạy. Có nghĩa là tâm sẽ nhất như trong giờ phút hiện tại quý thầy ngày thiền. Bây giờ với cái tâm quan hỷ sung mãn thì chắc chắn người này sẽ đạt định. Mình biết chắc chắn là mình giữ cái giới này là 3 đường ác đóng cửa. Bây giờ cái này nó trợ duyên cho đến con đường khác. Quý thầy thấy nè, sở dĩ mình nói là phạm cái gì nặng nhất đối với thầy á, tôi nêu ra nha. Thứ nhất là phạm gì nặng nhất? Ba la di nhất nha, ba la di phải không? Tăng tàn, đột kiết la, thâu lăng giá. Quý thấy Đức Phật hay, rất là hay phải không? Chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà muốn đánh cái đòn mà kiên cố nhất là ba la di á, tức nghĩa là phạm giới dâm á, là quý thầy phải đi từng tự qua ba cái cửa này. Một là gì? Thâu lăng giá, đột kiết la, tăng tàn. Nhưng mà quý thầy chỉ cần phạm cái đột kiết la thôi là chắc chắn quý thầy sẽ đi vào cái con đường ba la di. Đột kiết la có nghĩa là chẳng hạn như tăng tàn đột kiết la là quý thầy thấy cái sự việc như vậy quý thầy ý ý lắm, không cần. Mà chính những cái giới điều nhỏ này nó trợ duyên cho đi đến con đường giới lớn đó. Cho nên á, mình mà chịu khó mình thúc liễm thân tâm lại thì chắc chắn quý thầy mà ngồi được an ổn vào cái thiền định rồi đó nha, là nó gấp trăm gấp ngàn lần quý thầy chiều lại ăn 2-3 chén cơm. Có những người học kinh nghiệm họ nói lại, tôi chưa được nha, mà những người đó nói lại cho tôi á, chẳng hạn như chiều nay quý thầy không có bỏ gì trong bụng, uống ly nước lạnh thôi, mà mình tu tập một thời gian mình đạt được cái thiền định rồi á, thì cái này nó gấp trăm gấp ngàn lần quý thầy ăn. Ăn nó chỉ là bổ dưỡng thì thôi, mà quý thầy thấy cái gì là trung tâm chỉ huy cho mình là cái tâm của mình. Một người mà tuy rằng bệnh hoạn mà có cái tâm thiền định kiên cố rồi á, thì nó cũng chuyển hóa được cái thân, có nghĩa là không đau nhức, không rên khóc như cái người thường, là nhờ cái sức thiền định, gọi là thiền định kiên cố. Đó kìa, cái thiền định này rất là quý diệu, mà chúng ta đừng có cung cấp cái nhiên liệu nhục dục vào cái thân mình nữa, bớt lại thì chắc chắn người này sẽ được pháp lạc, pháp hỷ sung mãn. Đó, quý thầy thấy không? Rồi sao nữa? Thứ bốn là khi sắp mạng chung, tâm không có sợ hãi. Có nghĩa là tâm quý thầy mở rộng ra bố thí cúng dường nhiều thì chắc chắn sau khi mà chuẩn bị mình chết không sợ. Không bao giờ sợ điều đó. Đó, quý thầy thấy rõ ràng. Quả báo như vậy được trong đời này, thí như trồng hoa có quả lớn vô lượng là phước của đời sau. Trong vòng sanh tử luân chuyển qua lại năm đường, không có người thân để có thể trông cậy, chỉ có phước bố thí. Hoặc sanh lên trời trong loài người được quả báo thanh tịnh, đều do bố thí. Voi ngựa súc sanh được nuôi nấng tốt cũng là do bố thí mà được. Đức của bố thí ư đến giàu sang, quan lạc, người trì giới thì được sanh lên trời, thiền trí tâm tịnh, không có nhiễm trước, thời được đạo Niết Bàn. Phước của bố thí là tư lương của đạo Niết Bàn. Thấy không? Có nghĩa là mình thấy cái phước bố thí cúng dường nó là tư lương, nó là trợ duyên cho con đường Niết Bàn đó. Đó. Mà muốn vượt được như thế thì tâm chúng ta phải mở rộng ra. Mình qua lại trong sáu đường này không nhờ cha, nhờ mẹ, nhờ bà, con quyến thuộc của mình đâu nha, mà chỉ có bố thí cúng dường làm trợ duyên cho tất cả thiện pháp, nó là trợ duyên cho mình đi đến con đường Niết Bàn. Rất là rõ đó. Rồi Bồ Tát Lâm Thọ dạy, thí có hai. Thứ nhất là thí không thanh tịnh, hàng ngu si thí mà không hiểu gì. Thứ nhất là cầu tài nên thí, có nghĩa là mình bố thí cúng dường mình mong mình được buôn bán đắt nè, con cái học giỏi nè, đó là bố thí không thanh tịnh. Đó. Thứ hai là sợ hiềm trách mà thí, có nghĩa là mình không bố thí, người ta nói ông này keo kiệt quá, cái mình sợ mình bố thí, cái đó không phải là thí thanh tịnh. Chẳng hạn như hồi bữa tôi đi trên đường xe á, thì tất cả quý thầy có một số người nói là tôi phải bố thí một số tiền để mua gì, quý thầy nhớ không? Mua cái cạc điện thoại di động. Mà ngay trong giờ phút đó mà tôi bố thí là tôi ngu, tự nhiên sợ người ta hiềm trách rồi tôi thí, mà tôi không có trí huệ nữa. Mà bữa quý thầy nhớ hòa thượng thường chiếu nói là cấm từ đây là không xài điện thoại di động, rõ ràng. Mà mình trợ duyên cho người đó là mình trí ngu, cái mình bỏ tiền mình bố thí, sợ người ta chơi trách mình là tôi vững dưng tôi cười cười à, chuyện đó bố thí. Mà quý thầy cần sách cần từ điển tôi sẵn sàng hết. Cái đây quý thầy thấy có tâm phân biệt không? Nhưng mà mới ban đầu mình phải thực tập phương pháp đó. Đó, quý thầy xóa đi thấy rõ ràng, chứ không phải tự nhiên không mình rơi vào cái chỗ tâm luân không tịch liền. Đó. Thứ ba là muốn cầu ý người nên thí. Thứ tư sợ chết nên thí. Có nghĩa là bây giờ đó thì mình keo kiệt với mình nghe nói vậy cái bố thí cúng dường á được trường thọ thành bố thí, đó là gì? Đó là hàng ngu si mà bố thí. Đó. Thứ năm là dối người để cho họ mừng nên thí. Thứ sáu tự cho giàu sang nên phải thí. Có nghĩa là mình bố thí cúng dường nhiều cho người ta nói cái ông này giàu ghê. Chẳng hạn như bây giờ tôi có một số tiền tôi cho quý thầy, nói ông này giàu ghê. Bố thí đó cũng là gì? Cũng là ngu si á, đó ràng. Rồi, thứ bảy tranh hơn nên thí. Thấy ông kia bố thí nhiều tôi bỏ số tiền nhiều hơn ông luôn. Đó là tranh hơn tranh thua mà bố thí. Mà bây giờ có không? Xảy ra rất là nhiều phải không? Anh kia bố thí 20 ngàn, tôi bố thí 40 ngàn. Cái đó là ngu si chứ không phải là thanh tịnh nữa. Ê, Bồ Tát không phải vậy. Bởi vì bố thí mà có cái tâm tranh chấp hơn thua. Đó. Thứ 8, ganh ghét sân si mà thí. Thứ 9, kiêu mạn tự cao mà thí. Thứ 10, danh dự mà bố thí. Thứ 11, chú nghiện mà thí. Thứ 12, quy tụ đông người mà thí. Đó, đều là cái thí không được thanh tịnh. Còn đây nè, người bố thí thanh tịnh. Thứ nhất là vì đạo nên thí, sanh tâm thanh tịnh, không có kiết sử. Có nghĩa là mình bố thí cúng dường đây, mình biết đây là trợ duyên cho mình trên bước đường đi đến Niết Bàn. Thì quý thầy bố thí như vậy gọi là thí thanh tịnh, không còn kiết sử. Thấy không? Rõ ràng, có nghĩa là tôi bố thí cho thầy một quyển sách để thầy học, thầy hiểu, thầy tu. Là cái đó, cái thí thanh tịnh, cái thí này là dứt kiết sử. là bởi vì mình học, mình hiểu, mình tu được con đường Niết Bàn thì thí đó, thí thanh tịnh. Đó. Thứ hai, không cầu quả báo đời này đời sau, cung kính thương xót, ấy gọi là thí thanh tịnh. Có nghĩa là mình bố thí đây, mình không cầu quả báo đời này đời sau đó, mà mình cung kính người đó, mình thương xót người đó, mình bố thí, gọi là cái thí thanh tịnh. Thương xót là như thế này, chẳng hạn như người đó thiếu thốn về cái vấn đề đó, với thầy sẵn sàng có tiền bố thí cúng dường đi, mình cung kính mà vừa thương xót người đó, người đó cái tài hoặc thua kém hơn mình, thì cái thí này gọi là cái thí thanh tịnh. Đó. Thí thanh tịnh là tư lương đưa đến Niết Bàn, thế nên nói vì đạo mà bố thí. Đó, thấy không? Đó đây cũng là cái bố thí đó, mà cái bố thí là không thanh tịnh thì đi đến con đường trị lạc. Quý thầy mà bố thí mà không thanh tịnh thì mai kia quý thầy được làm vua chắc chắn, mà làm vua rồi quý thầy tạo ác và đi xuống con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn hôm nay mình bố thí mà cái tâm mình không còn suy nghĩ về vấn đề được quả báo mai kia, mà chỉ cho người này biết được ta học hỏi, thì cái thí đó là con đường đi đến Niết Bàn. Đó. Nếu chưa được Niết Bàn, sự thí ấy là cái nhân của lạc báo ở cõi trời, như hoa anh lạc mới thành chư hoại, hương thơm tinh khiết tươi đẹp, vì Niết Bàn mà tịnh thí được hưởng quả báo cũng như vậy. Đó. Có nghĩa là nếu mà quý thầy chưa được cảnh giới Niết Bàn á, thì cái thí thù thắng này là cái nhân của cõi trời với người. Quý thầy sanh ra nơi nào cũng được giàu sang phú quý, mà biết được Phật pháp, biết được tu đạo nữa. Đó, sanh ra nơi nào cũng được cái gì đó, được thù thắng viên mãn. Đó. Phật dạy đời có hai hạng người khó được, một là trong hàng xuất gia vị tỳ kheo được phi thời giải thoát, hai là hàng tại gia kẻ bạch y hay bố thí thanh tịnh. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong cái hàng xuất gia rất là khó một người mà phi thời giải thoát. Quý thầy biết phi thời giải thoát là cái gì không? Quý thầy biết phi thời giải thoát là phi thời gì không? Ai biết? Thầy Thái Kỉnh biết không? Thường thường nói là phi thời giải thoát và thời giải thoát. Biết không? Hả? Chắc quý thầy chưa học đến đó phải không? Có nghĩa là cái thời giải thoát là như thế này. Có nghĩa là các vị đại Bồ Tát hay là chư Phật á, là luôn luôn đều ở trong cảnh giới giải thoát đó hết. Có nghĩa là các ngày sáng giải thoát, trưa giải thoát, chiều giải thoát, rồi đời đời kiếp kiếp đều trong cảnh giới giải thoát, gọi là tâm giải thoát, tệ giải thoát. Còn ở mình sao? Quý thầy thấy mình sao? Ở đây Phật nói là rất là hy hữu nha, phi thời giải thoát mà rất là hy hữu là sáng nay quý thầy bố thí cúng dường làm tất cả các việc cho đại chúng mà tâm quý thầy không dính không mắc, là cũng là việc hy hữu trong cuộc đời này. Không phải chuyện đơn giản, Phật tán thán mà. Một người mà phi thời giải thoát là Phật cũng tán thán. Có nghĩa là mình làm mình không dính mắc trong buổi sáng, nhưng mà chiều cho quý thầy dính mắc luôn, là cũng là hy hữu trong cuộc đời này rồi. Đó, thì đây Phật nói nè. Thứ hai là người tại gia, kẻ bạch y hay bố thí thanh tịnh, thì hai người này rất là hiếm trong cuộc đời này. Cái người mà tại gia mà bố thí cúng dường là tâm luôn luôn họ mong cầu, mà ở đây một người tại gia mà bố thí mà thanh tịnh thì rất là hiếm, và một người xuất gia mà được phi thời giải thoát cũng rất là hy hữu trong cuộc đời này. Đó. Như vậy khi thiền định, ta thấy mình chỉ như một làn sóng trên đại dương của cuộc đời. Nói cho cùng thì chỉ có biển hiện hữu mà thôi, không thể có những làn sóng mà không có biển. Sóng chỉ là một hiện tượng, mà biển tức là thật chất. Có nghĩa là chúng ta làm cái việc gì chúng ta cũng biết là ứng tác từ nơi tự tánh vô niệm. Làm mà vì chúng sanh, vì tất cả, vì con đường Phật đạo thì chúng ta làm. Đó là chỉ gì? Biển là một vị giải thoát. Đó là gì? Quý thầy biết không? Trong tất cả các dòng sông mà chảy về biển mà chỉ có một vị, vị đó là vị gì? Vị mặn. Phật pháp cũng như thế, tất cả các việc mà chúng ta làm chỉ có một vị thôi, nhớ nha. Vị đó là vị giải thoát đưa đến con đường Phật đạo, thì chúng ta làm đó là tam luân không tịch, là tài thí, pháp thí, đó là bình đẳng ba la mật. Đó, quý thầy thấy không? Thôi chúng ta nghĩ ha. Thì sau chúng ta học tiếp. Cái này sắp tay hồi hướng.
Chúng sanh à vô biên thời nghiệp Thầy